Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái buổi cuối cùng mình giảng kinh Kim Cang, quý vị nghe. Đây là cái đoạn chót. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, pháp đó bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Là lúc mà Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề một lần nữa, đó là này Tu Bồ Đề, pháp đó bình đẳng, không có cao thấp, nên gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nên cái pháp bình đẳng đó là bởi vì là lúc mà ngài Tu Bồ Đề thì ngài có một cái công hạnh khác hơn người ta, nghĩa là ngài xuất thân từ dòng Bà La Môn giàu có, mà đi xuất gia đó, sau khi mà ngài giác ngộ thành A La Hán rồi đó, mà ngài đi khất thực á, là ngài đi lựa nhà giàu, ngài khất thực không à. Đó, thì khi mà ngài lựa nhà giàu khất thực á, thì có số tỳ kheo, nhất là trong lục quần tỳ kheo á, là chỉ trích, mới nói là hèn chi thấy ngài thấy tròn vo, còn tụi tôi thì ốm nhom. Là bởi vì đó là thấy ngài đi lựa nhà giàu, đi khất thực, nhưng mà tâm của ngài Tu Bồ Đề không phải như thế đó. Bởi vì ngài nghĩ á, là người nghèo đó là họ không có đủ cơm ăn áo mặc, mà người giàu á, thì dư giả, cho nên như vậy ngài đến ngài xin một cái phần cơm của người giàu. Thì vậy thí dụ như bây giờ là một cái Phật pháp, mình học Phật pháp rất là căn bản, ví dụ như quý vị thấy là tại sao mình thấy nghèo à? Thiếu phước phải không ạ? Mình không đủ phước nên mình mới nghèo. Mà mình có phước á thì phải gieo phước điền. Cho nên như vậy phải khuyến khích người ta cúng dường để cho người ta có phước, thì người ta mới hết nghèo chứ. Thì đời này ta nghèo, đời sau họ hết nghèo. Thì như vậy đó là cái khả năng và cái trí tuệ của ngài Tu Bồ Đề đó, chẳng lẽ ngài không biết như mình hả? Ngài biết không ạ? Tại sao ngài làm thế? Bởi vì á, là ngài á, là một người đệ nhất về pháp không trong pháp giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Cho ngài thấy các pháp là nó không, chứ nó không có cái gì là gọi là thật hết. Cho nên vì vậy đó là dù nghèo hay giàu á thì cũng vậy thôi à. Cái quan trọng là cái sự giác ngộ giải thoát, chứ không có nói đến cái chỗ nghèo hay là giàu. Giống như ngài Nga Sơn Trác Từ đó, ngài là một cái người mà đi tìm ngọc đó, tài sản rất là nhiều. Bữa nọ ngài tấp qua cái ngọn núi đó, chợt nghe pháp, thì lúc đó vị thiền sư thuyết pháp đến cái chỗ mà nói về cái vô thường đó, thì ngài cảm ngộ đi. Lúc đó ngài mang hai cái tàu châu báu ra, ngài đẩy xuống biển. Khi mà một cái tàu châu báu đẩy xuống á, xong rồi đó, thì lúc đó người thân á mới cản lại, nói tại sao mà ngài không lấy cái của báu này mà đi bố thí cho người ta thì được cái phước điền. Ngài nói ý đừng, được cái này rất là nguy hiểm. Khi mà con người ta giàu có lên á thì lòng tham của người ta tăng trưởng, đối với đạo giác ngộ không có lợi ích gì hết. Thì như vậy cái quan điểm và cái trí tuệ của ngài Tu Bồ Đề cũng như vậy đó. Ngài thấy là cái sự giàu có, cái sự khất thực là cái sự đắp đổi cho cái thân tứ đại thôi, quan trọng con người ta có thể giác ngộ được hay không, chứ không phải vấn đề mà giàu hay nghèo ở chỗ này, khác như vậy đó. Thì như vậy đó, trở lại đó, thì ngài Đức Phật nói ngài Tu Bồ Đề đó, pháp đó bình đẳng, không có cao thấp, tức là một cái pháp mà nó bình đẳng, không có cao thấp, không có cao, không có thấp, không có sang, không có hèn, không có nghèo, không có giàu gì hết. Cái pháp đó là cái pháp bình đẳng, nó không cao thấp. Tại bây giờ một cái người nghèo mà họ có Phật tánh không ạ? Cũng có Phật tánh. Người nghèo cũng có thể giác ngộ được. Cái người giàu cũng có Phật tánh, cũng có giác ngộ được. Nhưng mà cái phiền não nó giống nhau. Quý vị thấy cái người nghèo á thì họ đau khổ vì cơm áo. Cái người giàu á thì lại đau khổ vì cái khác. Khác hơn nữa. Đau khổ vì sự tranh đấu, vì cái sự ghen tuông, vì cái sự mà hơn thua tranh giành. Chắc biết bao nhiêu người giàu triệu phú những người điện ảnh rất là nổi tiếng, giàu có mà lại đây treo cổ tự tử. Tại sao họ tự tử? Bởi vì họ quá sức đau, đau khổ, phiền não bình đẳng giống nhau. Cho nên vì vậy đó, là cái pháp đó, là nói đến cái pháp nghĩa là cái tâm đó, là nó bình đẳng, là nó không có cao thấp. Cho nên chúng sanh có hai cái bình đẳng: một là Phật tánh bình đẳng, hai là phiền não bình đẳng. Cho nên là ở cái góc độ nào cũng đau khổ hết. Nếu mà mình không giác ngộ là mình vẫn còn đau, đau khổ. Đó là nói về một cái góc độ khác. Còn nói một cái góc độ khác nữa, thí dụ như là mình nói đó, là một cái pháp nó bình đẳng. Bình đẳng thì nó giống nhau hết, phải không ạ? Nhưng mà mình thấy cũng có người đẹp, người xấu. Mình cũng thấy là có cái nhà đẹp, có cái nhà xấu. Mình thấy cũng có cái xe đẹp, có chiếc xe xấu. Đương nhiên là chiếc xe BMW vẫn ngon hơn chiếc xe Camry rồi. Mình thấy nó khác nhau hết. Nhưng mà quý vị thấy đó, nhưng mà nhìn bằng cái tuệ giác thì có bình đẳng không ạ? Giống nhau thôi. Cũng chạy bằng xăng, một đống sắt, sắt dụng. Bốn bánh xe phải có hơi, không có hơi chạy cũng không được nữa, phải không ạ? Nó giống nhau thôi, nhưng mà chạy ngon hơn hay là chạy chậm hay là chạy nhanh hơn thôi, chứ thiệt ra các pháp nó như vậy. Nhưng bây giờ luận về mỗi vực mỗi pháp á, là mỗi vực mỗi pháp nó không có nói nó là đẹp hơn, nó là hay hơn gì cả. Nhưng mà do tâm phân biệt của mình mới có cái sự mà nó đẹp hơn. Mà cái tâm phân biệt là cái tâm sanh, sanh diệt. Một cái thể nhất như thì nó không có cao thấp nữa. Trên đối với Đức Thế Tôn đó, là ánh mắt của Ngài đó, Ngài nhìn tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau hết, không có giàu nghèo, không có hơn thua, không có đẹp xấu gì hết. Cho nên Ngài độ cái người mà cùng cực nghèo nhất, và Ngài cũng có thể độ một cái người giàu có nhất. Ngài không có sự phân biệt, không có chia một cái ranh giới bất cứ nào hết. Cho nên bởi vậy mới nói là tâm Phật, tâm Bồ Tát là cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói đó là ta xem tất cả chúng sanh giống như La Hầu La, nghĩa là La Hầu La là con của Ngài. Ngài thấy tất cả chúng sanh đều giống như La Hầu La, không có khác gì hết. Cái tâm đó đó là mới là cái tâm chân thành nhất. Còn quý vị, sở dĩ mà quý vị khổ là tại sao à? Bởi vì mình thấy đó, đây là con của mình, mình thấy kia là con của người ta. Con người ta đánh con mình làm cho mình rất là đau, bảo vệ con mình để mà đánh lại con người ta đủ mọi cách hết, tranh đấu. Mình thấy gia đình mình phải bảo vệ, mình thấy đất nước mình phải bảo vệ. Vì vậy mà thế giới này luôn luôn có sự tranh đấu trong đó, bởi vì không thấy được cái chỗ bình đẳng của muôn pháp. Do vì không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả mà tu tất cả pháp lành, liền được vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Nghĩa là dù cho mình làm cái việc nhỏ cách mấy, dù cho mình làm cái việc lớn cách mấy, nhưng mà mình, nếu mà mình không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả, thì tất cả các việc lành đó đều là quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác cả. Làm mà không chấp trước. Ví dụ như bây giờ quý vị là rửa chén, người nấu cơm, người dọn cơm, người làm vườn, người quét nhà, vân vân. Tất cả các việc làm đó là nó bình đẳng, không có cái việc nào hơn việc nào cả. Nhưng mà nếu mà mình làm mà không có ngã, không có nhân, dù cho cái việc làm nhỏ xíu, thì cái việc làm nó trở thành một cái nó cao thượng vô cùng. Trên đường đi thức thực á, lúc đó Đức Thế Tôn gặp một em bé này tên Lệ Sa. Thì những đứa bé Ấn Độ thời bây giờ là hay có cái trò là chơi cát đó, rồi đắp thành, đắp lũy, rồi dọn an toàn những cái đồ cát hay những cái mảnh sành vụn dơ, nó chơi nghịch đất vậy đó. Thì bé Lệ Sa này sanh trong cái gia đình là cha mẹ rất là thành kính, tức là mỗi ngày thấy bất cứ một vị sa môn nào đi ngang đều mang đến cái sự cúng dường. Khi mà bữa đó thì bé Lệ Sa đang chơi ở trước nhà của mình, thì lúc đó gặp Đức Phật đi ngang, và giáo đoàn đi ngang thức thực đó. Thì hiện tại thì cha mẹ không có ở nhà, bé Lệ Sa không biết làm như thế nào nữa, bởi vì mỗi ngày đều thấy cha mẹ mình đều cúng dường. Thì với cái lòng chân thành của em bé đó, thì sẵn cái đồ ăn mà bày sẵn ở đó, bé xúc một cái tô cát thật là bự đến dâng Đức Thế Tôn, quỳ xuống dâng Đức Thế Tôn thành kính cúng dường. Thì lúc đó đó, cả chư tăng ở phía sau đang nhìn thử coi là phản ứng của Đức Thế Tôn như thế nào. Ví dụ như bây giờ người ta cúng dường vật thật hay cúng dường bất cứ cái gì thì mình mới nhận, mình mới ăn được. Còn này cúng dường cát làm sao mà nhận? Nếu mà không nhận á là phụ lòng bé Lệ Sa rồi, bởi vì tâm thành của nó. Mà nếu nhận làm sao mà dùng? Đức Thế Tôn mới mỉm cười, mới xoa đầu bé Lệ Sa, và Ngài nhận bát cát của bé Lệ Sa đưa cho Ngài A Nan, nói: "Này A Nan, ông hãy mang bát cát này rải trên đường thiền hành ở hương thức của ta." Thì lúc đó Đức Phật mới nói với ngài A Nan đó: "Này A Nan, là với cái thành sự thành kính cúng dường của bé Lệ Sa này, tương lai bé Lệ Sa này trở thành một vị quốc vương, và vị quốc vương này sẽ là một cái người hộ trì chánh pháp. Sau khi Như Lai diệt độ đó, chính vị quốc vương này xây 84.000 cái tháp để mà thờ cúng xá lợi khắp châu Diêm Phù Đề, thì đó là vua A Dục Vương sau này." Thì quý vị thấy đó, là tất cả những hành động, những cái việc làm của chúng ta, dù cái việc nhỏ cách mấy, nếu mà bố thí bằng cái tâm tâm thành, cái tâm thành đó là nó phải không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh thọ thọ giả, là cái tâm chí thành, nghĩa là mình chỉ cúng dường mà mình không có đòi hỏi một cái gì hết. Mình thường có cái quan điểm đó, mình nghĩ cái chuyện đó có phước mình mới làm, cái chuyện đó mình nghĩ ít phước mình không làm, mình hay so sánh đó. À, mình làm chuyện đó coi bộ có phước là thôi ráng làm đi, nhưng mà còn cái chuyện mình thấy cái chuyện này chắc không có phước mình không làm. Cho nên nhiều khi mình thấy một cái người cùi, người lỡ, mà mình thấy cái chuyện đó, cái người này là do cái nghiệp của họ nặng quá thôi, chứ mình làm cho họ cũng không có phước gì, nhìn thấy nghĩ phước ít mình không làm. Nhưng mà nếu bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm không ngã không nhân, mình có thể giúp đỡ họ, mà khi mình giúp đỡ như vậy đó thì tự nhiên cái phước lành mình tăng trưởng. Cho nên dù cho việc nhỏ hay việc lớn gì mà không có tướng ngã tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả, đều là tạo cái công đức mà đạt đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Cho nên từ cái phước đức mà quý vị làm mà biến thành cái công đức. Ví dụ như mình làm tất cả những cái chuyện mà nếu mà mình không có bốn tướng, nghĩa là làm mà không có chấp trước á, thì tự nhiên á, tất cả các việc làm đó nó biến thành cái công đức thù thắng. Cho nên nó trở thành là cái công đức mà nó vô lượng đó. Này Tu Bồ Đề, pháp lành đã nói đó, Đức Như Lai nói chính chẳng phải là pháp lành, đó tạm gọi là pháp lành. Những cái việc mà mình làm phước, những cái chuyện mà mình làm đó là lành đó, nhưng mà chỉ là tạm gọi là pháp lành thôi. Nên khi mà Huệ Minh mà đuổi theo lục tổ Huệ Năng để giật lại y bát đó, thì bởi vì ông ta là võ tướng, thì lúc đó lục tổ Huệ Năng mới để y bát trên cái cục đá mà chui vào trong cái bụi rậm để coi cái hành động của Huệ Minh như thế nào. Thì lúc đó Huệ Minh mới đến, mới bưng cái bát lên, gặp y bát mừng quá, bưng lên, định bưng lên chạy về mà bưng không nổi. Thì khi mà thấy một cái sự linh diệu như thế, thì lúc đó đó thì ngài mới lớn tiếng mà nói là: "Nhân giả, ta đến nay vì pháp chứ chẳng vì y bát." Thế ngài đổi tâm liền, tức là ngài biết là ngài Huệ Năng không phải là con người thường, không phải là cái con người mà nói suông, chứ không phải là con người có thực chứng. Mà khi thấy cái một sự màu nhiệm vậy thì ông ta mới giật mình đi, thì chuyển đổi cái tâm. Lúc đó lục tổ Huệ Năng mới bước ra, nói là: "Huệ Minh, nếu ông vì pháp mà đến thì ông phải lắng lòng lại. Khi mà ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, ngay đó ông đốn ngộ." Thì trở lại cái vấn đề, cái chỗ cái kinh Kim Cang là Đức Phật nói đó, là nghĩa là cái pháp lành đó Đức Như Lai nói chính chẳng phải là pháp lành, mà tạm gọi là pháp lành, nghĩa là làm mà không được chấp trước, làm mà không có suy nghĩ suy tư. Còn suy nghĩ trên cái vấn đề là suy nghĩ nghĩ thiện, thiệt ra cái việc lành á là nó không có tội lỗi gì hết, mình làm lành rất là tốt. Nhưng mà ở một cái điểm, khi mà mình có cái suy nghĩ á, là có bốn tướng trong đó: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mình thấy ta, mình thấy người, mình thấy đây là chúng sanh, rồi thấy có người nhận đó. Cho nên làm mà mình không được suy tính, không được suy nghĩ, gọi là vô tâm mà làm đó. Này Tu Bồ Đề, như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên có bao nhiêu núi chúa tu di, nếu có người góp cả bảy báo lại bằng những ngọn núi đó đem dùng mà bố thí, nơi kinh Bát Nhã Ba La Mật này những đến một bài kệ bốn câu vân vân, nếu có người thọ trì đọc tụng giảng nói cho người khác nghe, thời phước báo người bố thí trước sánh không bằng 1%, 1/1000, muôn ức, cho đến tính đếm thí dụ cũng chẳng thể bằng được. Tức là cái người mà bố thí, mà mang của cải bố thí giống như tất cả núi chúa tu di đó, đó là những cái núi thật lớn mà trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này đó, mà nếu mà bố thí cũng không bằng cái người mà trì kinh Kim Cang. Tại vì sao? Bởi vì cái vấn đề đó là mình tu đó, mình mới thực sự là cứu sống mình thôi. Mình tu mình mới có thể cứu sống được nhân loại thôi. Bây giờ mình mà có của báo mà đầy cả châu Diêm Phù Đề này mang bố thí, chỉ là tăng trưởng lòng tham của chúng sanh thôi. Nó ngộ dữ lắm. Có nhiều khi mà quý vị mà đi mà mình, quý vị Phật tử bên này về có tiền, có tiền là về mới nghĩ là mình là Phật tử rồi, cho nên mới đi làm từ thiện, cho nên mua gạo mua đồ đến để mà bố thí. Nhưng mà khi mà đi đến có những cái cảnh mà mang ra mình cho đó là người ta giành giật với nhau, còn có nhiều người mà mình không cho nhiều khi còn bị chửi nữa. Quý vị mà đi về, mà đi về những cái chỗ mà đi chỗ hành hương đó, mình cho người này không cho người kia là tới kiếm chuyện mình, nó chửi. Cho nên vì người ta rất sợ, người ta không dám cho. Kể cả đi qua Ấn Độ cũng vậy. Cho nên là quý vị thấy đó là họ lòng tham. Còn có nhiều đứa đó là mình cho cái điên giọng lại nó xin nữa, còn nó kêu em nó tới xin. Vì thế mình thấy ủa đứa này mặt đứa này sao giống đứa kia, cái này sao giống nhau vậy, nó người giống người đâu có gì đâu khác. Nhưng mà thật sự là anh em, mình cho cái này chạy tới xin nữa, rồi dài dòng rồi kêu bà con thân thuộc đến xin nữa. Thì như vậy đó là nghĩa là khi mà họ đói mà họ có được, họ lòng tham họ lại càng tăng trưởng, mà tham mà không được đó, thì họ lại sân. Như vậy quý vị thấy họ đau khổ không ạ? Vì một phẩm vật thức ăn mà họ rất là đau khổ như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình bố thí đó, mình cũng không có thể nào mang đến lợi lạc cho chúng sanh được. Họ chỉ sướng một chút xíu thôi mà họ càng khổ nhiều hơn nữa. Mình thấy hình ảnh mà bà Thanh Đề, lẽ ra đó là bà đang đói như vậy, là con quỷ đói quá, mới giờ ngày một quần liên dân bắt cơm thì cứ ăn đi, không chịu ăn mà còn che còn đậy, sợ quỷ khác để mà giật, lòng tham khởi lên cho nên khiến cái bát cơm nó thành tro, tội không? Thì lửa thì thành tro đó. Thì như vậy á là quý vị đó là thấy là cái lòng tham mình mang bố thí hết mà người ta cũng không hết khổ nữa. Ở đây Đức Phật cũng nhấn mạnh á, cái người trì kinh Kim Cang nghĩa là cái người giác ngộ. Khi mà mình giác ngộ rồi đó, mang sự giác ngộ cho người khác, thực sự mới mang đến nguồn an lạc thực sự cho chúng sanh. Còn mình chưa giác ngộ đó mà mình làm bất cứ những cái chuyện gì, dù cho đó là những cái phước, những cái thiện mình làm có đó, chỉ là cái phước của nhân thiên thôi, mà thực sự không mang đến cái hết đau khổ. Cho nên vậy cái vấn đề tu là nó trở thành cái vấn đề thiết thực. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ như thế nào? Các ông chớ cho rằng Đức Như Lai nghĩ như vậy, ta hóa độ chúng sanh. Này tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì thiệt không có chúng sanh nào Đức Như Lai độ cả. Nếu có chúng sanh mà Đức Như Lai độ đó, thời Đức Như Lai còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh thọ giả. Đức Phật ra đời độ vô số chúng sanh, phải không ạ? Nhưng mà mình thấy Ngài có độ không ạ? Có không ạ? Có không? Có không ạ? Có. Mình thấy Ngài có độ, nhưng mà Ngài không thấy Ngài độ chúng sanh. Giống như là quý vị bây giờ là quý vị làm hết tất cả những cái phước lành đó, là mọi người có thấy không ạ? Nhưng mà mình không có quyền là mình thấy. Bởi vì mình thấy mình còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả khác như vậy đó. Cho nên Ngài nói rất là chân thành, chứ không phải là không có, phải không ạ? Chứ bây giờ nói mình vật Phật không độ vậy chứ là 1250 vị tỳ kheo luôn đi theo Ngài là ai? Ngài độ nhưng mà lại không thấy độ. Ngài muốn nhắn lại cho chúng ta, mình làm hết tất cả việc mình đừng có thấy, nhưng mà không có nghĩa là không có, nhưng mà mọi người vẫn thấy. Có nhiều người cái hạnh của họ làm mà họ không bao giờ họ chấp trước, họ không bao giờ kể công, nhưng mà tất cả mọi người đều thấy, mọi người đều thương mến hết. Không thấy sao thương mến, không hả? Thấy không hả? Này tu Bồ Đề, Đức Như Lai có ngã đó, chính chẳng phải có ngã mà kẻ phàm phu cho là ngã. Tức là Ngài nói, Ngài tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói có cái ngã đó, chính chẳng phải có ngã mà phàm phu cho là ngã. Như Lai nói là có cái ngã đó, Như Lai nói là có cái pháp thân đó, nhưng mà pháp thân đó mà thực sự không phải pháp thân, phàm phu cho là pháp thân, đại khái như vậy ha. Thì nhưng mà bây giờ quý vị thấy đó là cái pháp thân đó cũng là một cái tên gọi thôi. Thí dụ như á, là bây giờ mình nói là cái thân này cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, chứ thật ra cái thân này là do tứ đại hợp thành, nó chẳng có nói nó là cái gì hết. Mà nghĩa là cái pháp thân nghĩa là một cái thân thanh tịnh, nó không có cái gọi, không có cái tên, tạm gọi là pháp thân thôi. Nhưng mà phàm phu thì cho đó là pháp thân. Cũng như cái thân tướng này đó, là cái thân này chỉ tạm gọi là cái thân này, mà mình mê mình chấp là cái thân này mình cho là mình, nên là tạm gọi hết. Bởi vì tất cả đều là những cái ngôn ngữ, tất cả đều là giả danh. Nhưng bây giờ quý vị thấy cái gần nhất là cái thân mình thấy giả không ạ? Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể cái câu chuyện như thế này, mà ngẫm lại mình thấy nó đúng lắm. Là bữa nọ đó là có một cái cậu bé mà đi lạc vào trong cái miếu hoang, thì lúc đó 12 giờ đêm thì bỗng nhiên thấy có một con quỷ đen vác một cái xác chết chạy vô trong cái miếu đó, để xuống đó nó chuẩn bị ăn, thì đồng thời có con quỷ trắng nó rượt theo đó để giành cái xác đó. Thì hai con đang giành với nhau, thì lúc này thì cái cậu bé này mới mới thấy như vậy, thì hai con quỷ này mới phát giác ra lại có người thứ ba, cho nên mới kêu cái người đó ra làm chủ, coi là người nào mang cái xác này vô trước. Thì lúc đó đó thì cái cậu bé này mới nói đó là chính là cái con quỷ trắng mang cái xác này vô đó, là cậu bé nhìn nó chân thành thôi, đầu tiên con quỷ trắng mang vô chứ không phải con quỷ đen, thì con quỷ đen mới chạy theo nó giành thôi. Thì lúc đó con quỷ đen mới thấy là cái cậu bé này là binh con quỷ trắng, cho nó giận quá mới bứt một cái cánh tay của cậu bé bỏ vô miệng ngay. Thì cái con quỷ trắng nghĩ là đây là cái ân nhân, là cái người giống như là binh mình, cho nên mới lấy một cái cánh tay của người chết mới gắn vào cho cái cậu bé. Và con quỷ kia tiếp tục cứ bứt tay chân và đầu của cậu bé ăn hết, và con quỷ trắng lấy tay chân và đầu của người chết gắn vô, thì giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì không ngờ cậu bé này chỉ là một cái giấc mộng đi vào trong một cái miếu hoang thôi. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện đó, chúng sanh cũng như vậy. Nghĩa là mỗi ngày qua, nghĩa là đêm qua là cái con quỷ đen, mà ngày đến là cái con quỷ trắng. Nghĩa là con quỷ đen và con quỷ trắng nó là chi phối thân tướng này. Nghĩa là một đêm qua đó là mình đã già đi rồi. Rồi mình ăn tất cả những phẩm vật đó, tức là tô bồi vào trong cái cơ thể mình để cho có sự mà nó thay đổi. Ví dụ như mỗi ngày quý vị thấy bao nhiêu tế bào mình chết à, rồi bao nhiêu tế bào mình tái sanh à. Ví dụ cái thân tướng hồi nhỏ và cái thân tướng bây giờ là một cái sự thay đổi hoàn toàn. Một cái sự thay đổi do cái phẩm vật của mình ăn vào, rồi nó biến chế ra một cái tế bào mới, và những tế bào cũ đều là quỷ diệt hết. Giống như cái móng tay của mình nè, một tuần lễ mình không cắt thì nó ra dài, nên mình cứ cắt, nó cứ ra, mình cứ cắt. Thì vậy cái móng tay nào mới là của mình nè? Nó không có cái nào của mình cả. Mình hoàn toàn mỗi ngày bắt đầu mình thay đổi, mỗi giờ mình nó thay đổi, mỗi từng phút từng giây mình nó thay đổi hết. Mình không có gì là mình hết, thấy không ạ? Thì như vậy đó, là cái thân này chỉ tạm là cái thân này thôi, chứ không phải thật cái thân này. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là cái Như Lai nói đó là ngã đó, nhưng mà thật ra chúng chẳng phải là ngã gì hết, mà phàm phu cho đó là ngã. Cho nên là các pháp không tướng, các pháp không tên gọi, không có gì hết, chỉ là một cái thể thanh tịnh xuyên suốt. Đó là cái chỗ giải thoát giác ngộ. Ở trên đó mà mình sống được á, là lúc đó mình mới có một cái năng lực, mình mới có một cái sức mạnh nó tự tại. Mình đừng phải đòi hỏi mình nói à là phải có cái gì đó, là mình phải theo cái tâm thức của mình phải đủ. Cho nên là có cái cậu bé này nhà rất là giàu, cái cậu này lớn lên giàu, nhưng mà có cái bệnh là cậu hơi ngu thôi. Nghĩa là bữa đó thì đi ra chợ đó thì thấy người ta bán lừa đó, thì cậu ta mua 5 con lừa. Khi mua 5 con lừa đó thì cái giá rất là rẻ, cậu ta rất là mừng. Thì trên đường dắt 5 con lừa về đó thì cậu mới cởi lên trên một cái con lừa để mà cậu đi. Đi một quãng đường đó thì cậu mới nghĩ không biết con lừa mình á, bây giờ lừa nó còn đủ số không. Cậu đếm 1, 2, 3, 4, ủa mất 1 con rồi. Thì cậu này mới hoảng sợ mới nhảy xuống. Mới nhảy xuống nó 1, 2, 3, 4, 5. 5 con đủ mà. Rồi cậu nói, à thôi mới nhảy lên lừa, lên một con rồi cởi đi. Đi một đoạn là đếm 1, 2, 3, 4 ý, mất 1 con. Rồi cậu làm vậy 4, 5 lượt gì đó. Cậu mới nói, ủa sao kỳ vậy ta? Mình lên, cởi lên một con thì mình lại thấy mất 1 con. Thôi bây giờ mình thà là mình đi bộ mình còn đủ 5 con, chứ còn mình cởi lên á lại mất 1 con. Cho nên là cậu ta dẫn 5 con lừa mà đi bộ đổ mồ hôi. Thì tất cả mọi người đi đường họ nói, ủa cái cậu này ngu ghê, tại sao có 5 con lừa mà không cởi 1 con đi, mà đi bộ chi cho nó cực như vậy. Nói, ủa kỳ quá bác ơi, mỗi lần mà con mà lên trên lưng lừa lại thấy mất 1 con, thôi thà đi bộ đủ 5 con. Thì đại khái là như vậy. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là khi cởi lên một con á là mình cảm thấy là bị chơi giới. Nhiều khi mình đang sống với Phật tánh của mình á, mình cảm giác như mình bị mất mát một cái gì đó. Mình phải nói, Phật tánh là cái gì, mình phải tính cộng sổ cho nó đủ. Nghĩa là Phật tánh là phải thường trụ vĩnh hằng, pháp thân là phải nó là trùm khắp như thế nào đó để cho nó đủ đó. Nhưng mà khi mà nó đủ á thì sao ạ? Mình cảm giác rất là mệt mỏi, mình cảm giác là đổ mồ hôi, mình cảm giác là không được cảm giác chút an lạc nào hết. Tại sao ở đó mình không chịu sống cho thực tự tại, mình đừng có đếm, mình đừng có tính toán, đừng có lưỡng lự gì hết, thì tự nhiên mình mới được giải thoát. Thì cái cảnh giới của tự tâm cũng như vậy đó. Nghĩa là mình thể nhập pháp thân á, là mình là một cái sức sống mạnh mẽ, mình và pháp chỉ là một thể thôi. Giống như cái con lừa và cái người chỉ là một thôi, chứ không có phải là cái đó là hai được. Mình vừa tính toán một cái là mình đổ mồ hôi ra liền, mình cảm giác rất là mệt, mệt mỏi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà không thể nghĩ bàn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ như thế nào có thể do nơi 32 tướng mà xem Đức Như Lai chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: đúng thế, đúng thế, do 32 tướng mà xem Đức Như Lai. Đức Phật dạy rằng: này Tu Bồ Đề, nếu có nơi 32 tướng mà xem là Đức Như Lai đó, thời vua Chuyển Luân Thánh Vương chính là Đức Như Lai rồi sao? Vua Chuyển Luân Thánh Vương á là cũng là cũng 32 tướng như Đức Phật, như vậy là cũng là Phật rồi sao, phải không ạ? Cho nên á là khi mà ngài Mục Kiền Liên mà lúc mà đi lên trên cung trời để thỉnh Đức Phật về đó, bởi vì là trong giáo đoàn của Đức Phật á, ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất mà, ngài dựng thần thông một cái là ngài lên trên cung trời liền. Nhưng mà lúc đó đó là Đức Phật là ngồi với vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích là cũng có 32 tướng y chang như Đức Phật vậy đó. Thì hai vị ngồi sát đối diện với nhau như vậy đó, thì ngài Mục Kiền Liên lên nhìn hoài không biết ai là Đức Phật của mình để mà mình thỉnh về. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới đuối lý, mới bay về lại trong dân nhân thế, mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, nói: sư huynh, không biết em lên trên đó đó mà không biết làm sao thỉnh Phật về, bởi vì Phật và vua Đế Thích hai cái tướng giống nhau. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói đó là tôn giả lên, khi mà tôn giả cứ nhìn thấy ánh mắt của cái vị nào đó mà nó hay liếc qua liếc lại đảo lộn đó, thì cái vị đó tức là vua trời Đế Đế Thích. Còn cái vị nào mà ánh mắt vẫn điềm nhiên trong cái sự tĩnh lặng đó, đó là Đức Thế Tôn, thì tôn giả cứ thỉnh về. Thì lên đó thì Đức ngài Mục Kiền Liên lên lễ bái thỉnh Đức Thế Tôn về một cách rất là tự nhiên thôi, tức là không còn ngại gì hết. Thì như vậy đó là 32 tướng đó đó là chỉ là cái ảo tướng bên ngoài, mà cái tâm đó mới là cái quan trọng. Đôi mắt là cái cửa sổ tâm hồn mà, phải không ạ? Cho nên ngày xưa mà ông bà mình đó là hay cưới gả đó, hay đi coi mắt đó, là tại sao coi mắt? Tại vì người ta không coi mũi, coi đầu, coi tai, coi chân, đi coi mắt, phải không? Bởi vì khi mà coi cái người cô dâu mà coi mắt á, thì biết cái người đó là hiền, người đó có nết nai không, người đó là có thật sự là dâu tốt hay không đó. Cho nên người ta cứ canh mắt người ta coi, bởi vì mắt là cái cửa sổ tâm hồn, phải không? Thì như vậy đó là bởi vì cái tâm của mình như thế nào, nó hiện trên ánh mắt nó như thế đó. Cho nên vì vậy đó là cái quan trọng là cái tâm, chứ không có phải là quan trọng là ở cái xác thân. Thì cũng một cái dạo nữa, tức là Tổ Ba Quốc Đa, vị tổ này đó là sau khi mà giáo hóa vua Ma Ba Tuần xong rồi đó, thì tổ mới nói đó là: ta ngày xưa, tại vì ngài sau Phật tới 100 năm, ta ngày xưa ta không thấy được hình ảnh Đức Thế Tôn và giáo đoàn như thế nào. Ngươi là thời đó là có ngươi có thể là biến ra cái hình ảnh Phật và giáo đoàn cho ta được hay không? Thì lúc đó Ma Ba Tuần đó mới nói cái chuyện này á, thì con làm dễ dàng thôi, nhưng mà với một điều kiện á, là thầy gặp á, thầy đừng có lễ bái, bởi vì nếu mà thầy lễ bái thì con bị tổn phước. Thì vua Ma Ba Tuần lúc đó là biến một cái đó, là lúc đó là đi thẳng vào trong cái khu rừng. Thì đó, quý vị biết từ trong cái khu rừng mà đi ra đó là 32 tướng tốt của Đức Phật hào quang sáng ngời, và 1250 vị A-la-hán sáng rực đi ra, tổ bức giác quỳ xuống lại luôn. Cho nên á là mới, quý vị mới thấy đó là nếu mà 32 tướng đó là tướng của Đức Phật thì ma cũng biến được. Cho nên vì vậy sau này trong nhà thiền mới có cái câu là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma đó. Bởi vì Phật đến á là cũng phải không chấp trước, bởi vì phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, mà nếu thấy có cảnh giới Phật đó là đó là ma biến tướng. Còn á là nếu mà ma đến á là cũng không sợ hãi, không chấp trước, tự nhiên sẽ tự tan biến hết. Nếu mà còn có cái tâm chấp trước á là lạc vào trong cảnh giới với ma, nó như vậy đó. Bởi vì Phật Bồ Tát là ngài không phải là tự nhiên ngài hiện, mà dù có hiện đi nữa thì mình Phật là ở vị trí của Phật, mình ở vị trí của mình thôi. Tại vì Phật cũng không có thể nào cho mình giác ngộ được, mình phải tự giác ngộ tự tâm thôi, chứ không có phải là còn mà. Bởi vì trong lúc mình đang tu đó là thường ma nó tới phá. Cho nên vì vậy đó là tất cả cảnh giới gì đều biến tướng ra, mình đều phải bỏ hết, trừ khi nào mình trở thành con người giác ngộ thực sự rồi đó, mình không còn một chút tâm chấp trước đó, thì lúc đó mình thấy cảnh giới nào cũng là cảnh giới Phật hết, cảnh giới nào cũng tự tại hết. Cho nên lúc mà Ma Ba Tuần mà mang có 3.000 thiên nữ của ma xuống để mà cúng dường cho ngài Di Ma Cật đó. Ngài nhận một cách rất là tự do thôi. Ngài nhận, khi mà ngài nhận xong, vua Ma Ba Tuần mới cảm giác rất là sợ hãi. Tức là thường thường đó là những người tu thì khi mà gặp cung nữ đến đó, thì cảm giác rất là sợ, bởi vì vào trong cái sắc giới. Nhưng mà đối với ngài Di Ma Cật đó, thì ngài rất là tự tại thôi. Ngài nhận mà cũng không thấy nhận cái gì hết. Cho nên lúc cái cảm giác lúc đó là vua Ma Ba Tần rất là sợ hãi. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa nó vượt bậc như vậy đó. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lý của Phật nói, thời chẳng nên do 32 tướng mà xem Đức Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nếu dùng sắc thấy ta, nếu dùng tiếng tâm cầu ta, người ấy hành đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Tức là nếu mà dùng mắt mà mình thấy Phật đó, nếu mà dùng tai, dùng cái tiếng đó mà để cầu Phật đó, thì người đó hành đạo tà không thấy được Như Lai. Nghĩa là Như Lai đó là không phải là 32 tướng tốt. Như Lai không phải là cái danh hiệu. Thí dụ bây giờ là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là cái danh hiệu thôi thưa quý vị, không có phải là Phật. Phật là gì à? Phật là giác. Cho nên mà khi mà lễ Phật làm sao á mà mới có cái kết quả. Cho nên trong kinh nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Nghĩa là cái người lễ và cái vật lễ, tức là mình lễ và cái hình ảnh Đức Phật đó là phải không tịch, là một cái thể lặng lẽ hết, thì lúc đó mới có sự cảm ứng. Nếu mà còn cái sự mong cầu ở trong đó thì lễ như vậy là chưa có cái sự cảm ứng. Bởi vì một cái sự giao thông với nhau, một cái sự đồng cảm với nhau mà mình có thể tiếp cận được Phật. Nghĩa là Đức Phật là Phật Pháp, Pháp Thân, thì mình phải lấy Pháp Thân của mình mà giao cảm với Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó, mình mới có sự giao cảm, một cái sự tương đồng, thì lúc đó mới cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Thì lúc đó mình sẽ tiếp xúc được, mình sẽ cảm nhận được cái nguồn an lạc thực sự nó chính mình. Mình mới thấy được Phật xuất hiện trong lòng của mình liền đó, chứ không phải là Phật ở bên ngoài nữa. Cho nên là nếu dùng âm thanh mà cầu Phật cũng không được, mà dùng mắt thấy cầu Phật cũng không xong đó, phải dùng tâm. Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ thế này, Đức Như Lai không phải vì có tướng cụ túc mà được vô thường chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ông cũng đừng nghĩ như vậy, Đức Như Lai há chẳng do nơi tướng cụ túc mà được thành vô thường chánh đẳng chánh giác sao? Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ như vậy, người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đều đoạn diệt. Ông đừng nghĩ như thế, bởi vì sao? Bởi vì nơi các pháp, người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác không nói tướng đoạn diệt. Tức là ở đây ngài sợ mình chấp vào trong cái chỗ gọi là đoạn diệt đó, ngài mới nói là nơi cái tướng này á là không phải là cái chỗ mà cầu vô thường chánh đẳng chánh giác, mà cũng phải là không phải lìa cái tướng này mà mình mới cầu vô thường chánh đẳng chánh giác được. Tức là không ở nơi tướng này mà không được lìa tướng này thì quý vị ở tướng nào ? Cho nên ở đây ngài mới nhấn mạnh, ngài nói nếu mà ông nghĩ như vậy đó, thì người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đều đoạn diệt. Ông đừng nghĩ như vậy. Tức là không phải người phát tâm là nói là các pháp mình phải bỏ hết tất cả, mà bởi vì sao? Vì nơi các pháp, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không có tướng đoạn diệt. Nghĩa là không bỏ bất cứ một cái gì hết để mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí dụ như bây giờ là mình tu đó, là mình bỏ phiền não, chân lý không ạ? Chân lý, phải không ạ? Nhưng mà đó, ở cái tinh thần Đại Thừa đó, là phiền não là Bồ Đề. Mình không được bỏ phiền não, bởi vì phiền não là gì ạ? Là tâm mình. Có phải là phiền não là trong tâm mình không ạ? Phiền não là trong tâm mình. Như vậy nếu mình bỏ phiền não đó thì như vậy mình còn không ạ? Giống như bây giờ mình nói sống đó là mình phải bỏ, mình lấy cái mặt nước thanh tịnh thôi quý vị, cứ lấy sống hết thì còn nước không ạ? Không còn, còn nước. Ở đây mới nói là một cái sự chuyển hóa nội tâm mình. Từ cái thể mê mà chuyển thành thể giác. Giống như trong cái nhà tối đó, là vạn vật nó cũng y nguyên như vậy, tối mình không thấy thôi. Bây giờ bật đèn sáng lên đó, thì vạn vật vẫn y nguyên như vậy, khác hơn là mình thấy rõ. Ngày xưa mình ở trong phiền não tham sân si đó, là mình đau khổ ngàn trùng.
Bây giờ phiền não tham sân si dù có đi nữa đó, mình thấy rõ tham sân si phiền não mà mình không đau khổ vì tham sân si phiền não. Khi ngộ một cái, khi mình thấy ma một cái là ma nó biến mất, mình không sợ nó. Ví dụ như quý vị thấy ở ngoài, người nào sợ ma thì bị ma nhát, phải không ạ? Người nào sợ ma là nói là bị ma nhát, thật sự không ma, nhưng mà nói bị ma nhát là tại sao? Bởi vì là người đó sợ cái tưởng nó phát sanh cho nên bị ma nhát. Còn cái người không sợ ma đó là họ nói không sợ ma thì họ đi đến đâu họ cũng không sợ hết, họ ở nhà một mình họ cũng không sợ nữa. Mà tại sao mình nhát, mình sợ ma, mình ở nhà mình cảm giác rất là sợ như vậy? Bởi vì mình sợ ma, mình thấy ma là mình bỏ chạy, mình thấy ma mình cảm giác là một cái gì đó rất là kinh khủng đối với mình. Bây giờ mình không có sợ ma, mình thấy ma, mình biết ma chính là mình, thì như vậy ma tự không có, không, ma đâu có, mình không sợ là tự nhiên không có. Cũng vậy, tham sân si phiền não đó là nội ma. Nếu mình biết tham sân si phiền não mà biết tính của tham sân si phiền não là một cái thể thanh tịnh đó, thì bảo đảm mình không có bị nó chi phối. Nhưng mà có cái điều mình không có biết được cái tính của nó. Khi mà mình bị phiền não đó là mình bị quay cuồng theo nó, mình không biết cái tính của nó. Nhưng mà mình biết tính của nó đó là tham sân si phiền não và mình không đồng hóa với nó, thì lúc đó tâm của mình nó tự quân bình lại từ từ đó. Cái năng lực của mình lớn chừng nào á thì mình sẽ quân bình mau chừng đó. Bị phiền não mà mình tự mình quân bình được, khi mà quân bình được nội tâm rồi thì tự nhiên mình thấy không có tham sân si phiền não. Thì tham sân si phiền não chỉ là cái ảo tưởng, ảo mộng thôi. Bây giờ mình nói là các pháp đều là mộng huyễn mà mình cho phiền não là thiệt, mình dẹp trừ á, thì như vậy mình phải mê không à? Mê, nó đã giả mà mình cho là thiệt, mà đã giả mà cho là thiệt á, mình tu ở trên mê thì làm sao mà được cái kết quả giác? Không có. Cho nên là ngay nơi đó mà thành tựu đó, ngay nơi thân tướng này mà tự thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bảy báo đầy cả cõi nước bằng số cát sông Hằng làm việc bố thí, nếu lại có người biết lý vô ngã của tất cả pháp mà đặng thành trí nhẫn, vị Bồ Tát này được công đức hơn phước đức của vị Bồ Tát trước. Bởi vì sao? Này tu Bồ Đề, vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Là nếu mà có người nào mà đem của báo bằng cả các sông Hằng làm việc bố thí đó, nhưng mà cũng có người nữa là nếu mà biết cái lý, nghĩa là các pháp đó mà vô ngã, mình dùng cái trí nhận đó, thì cái phước đức của cái người này hơn vị Bồ Tát trước đó. Cái phước đức vị này hơn vị Bồ Tát trước là bởi vì sao? Bởi vì đó là nếu mà mình thấy các pháp nó là vô ngã mà thành cái nhẫn trí, nghĩa là ví dụ như bây giờ mình thấy là các pháp đó là vô ngã, ví dụ mình thấy cái nhà này là nó cũng là vô ngã, nó không phải là nó là của mình, mình thấy các pháp là tự nhiên đến tự nhiên đi do duyên hợp dạ có, thì nếu mà nó hư mình không bị phiền não, phải không ạ? Thì vậy cái người đó đã thành tựu cái nhẫn trí. Tại sao thành tựu nhẫn trí? Bởi vì thấy nó là vô ngã, không có bị khổ đau. Mình mới vừa mua chiếc xe mới nhưng mà nó bị ai đụng một cái nó mớp bên, mình cũng không đau, nên biết nó là vô ngã, nó thuộc tính vô thường, mình không khổ đau. Thế vậy cái người này là có cái công đức vô lượng, cái phước đức hơn cái người kia. Tại sao như vậy? Thí dụ như là mình có phước thì mình sẽ được hạnh phúc, phải không ạ? Vậy thí dụ như bây giờ mình làm nhiều việc phước mà mình không có dẹp bỏ tham sân si á, mình vẫn đau khổ trên các pháp khi mà biến đổi vì vô thường đó, thì vậy cái phước mình làm đó mình mang đến được hạnh phúc bao nhiêu à? Hạnh phúc mình chút xíu thôi. Nhưng mà cái người mà thấy các pháp vô ngã mà thành tựu cái nhẫn trí đó, thì khi mà cái sự biến hoại của vô thường, những cái thuộc ta và của ta đó, mà cái người đó cũng không đau khổ nữa, thì như vậy cái người đó rất là hạnh phúc, hạnh phúc miên trường. Thế vậy khi họ hạnh phúc như vậy đó, cho nên có phước. Ví dụ bây giờ quý vị làm phước để chi à? Để cho mình được hạnh phúc, phải không ạ? Bây giờ quý vị là làm phước để cho mình đời sau được của cải đầy đủ hết tất cả là đến hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có tu mà vẫn tham sân si như vậy đó, dù cho mình có phước mình được hạnh phúc không ạ? Chưa được hạnh phúc. Nhưng mà xong cái người tu biết các pháp vô ngã đó là sẽ không còn đau khổ nữa. Mà quý vị không còn đau khổ nữa là gì ạ? Nói hạnh phúc làm gì? Thế là từ vì không còn đau khổ thì tự nhiên là lẽ ra thì người ta nói là hạnh phúc đó. Nhưng mà khi mà hết đau khổ thì sao ạ? Giống như mình hết bệnh là mình khỏe thôi, chứ không có cần là mình hết bệnh là tôi hết bệnh là đi đâu mình cũng kêu là người ta nói mình bị tẩn. Không có phải, mình khỏe thôi. Kiểu như mình hết đau khổ tức là mình sống rất là khỏe, Thì cái chỗ này là cái chỗ, vì thế mà Ngài mới nói là bởi vì sao này Tu Bồ Đề, vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước, phước đức làm mà không thể làm gì hết. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức? Tức là Đức Phật, Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi lại đó: Này Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phàm làm việc phước đức thời chẳng nên nên tham trước, vì thế nói là chẳng nhận phước phước đức, tức là làm mà không có tham trước. Ví dụ như bây giờ mình làm mà mình không có tham cầu phước phước đức, làm mà lại không thấy thấy làm gì hết đó, đó là cái chỗ đó là đặc biệt đó. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Đức Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, thời người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Bởi vì sao? Vì Như Lai đó là không từ nơi nào lại, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Tức là nếu mình thấy rằng là Phật có đi, có đứng, có nằm, có ngồi đó, thì như vậy đó là Phật gì ạ? À? Đó là Phật, Phật tướng thôi, Phật 32 thôi đó hả? Nhưng mà cái nghĩa của Như Lai nói đó là Phật không đến không, không đi. Cho nên đó là trong bản kinh Niết Bàn đó, là Ngài nói là Ngài chỉ thị hiện Niết Bàn, chứ Ngài không phải là Niết Bàn, Ngài không có Nê Hoàng, phải không ạ? Cho nên là Đức Phật của chúng ta là chưa từng nhập Niết Bàn. Bởi vì nếu mà mình thấy Phật là 32 tướng đó, là Phật đó là Niết Bàn. Còn nếu mình thấy Phật là cái nghĩa Phật Pháp Thân đó, thì cái Phật không Niết Bàn. Bây giờ mình nói là cái bản thân của mình thôi. Bây giờ quý vị nói là mình sanh ra, mai mốt mình chết, phải không ạ? Mà thật ra đó là mình có chết không ạ? Không chết. Khi quý vị sanh ra do tứ đại hợp, hợp thành, đến lúc chết đây là tứ đại nó rã ra thôi. Thế như vậy đó, là trước khi cha mẹ sanh ra ta là cái gì? Trước khi mà tứ đại hợp thành ta là cái gì? Bây giờ mình dùng cái Phật Pháp phổ thông thôi, đó là do thần thức của mình, mà do hợp duyên mà đầu thai, hay mình nói là đi đầu thai đi. Như vậy ai là người đi đầu thai à? Bây giờ quý vị nói là mình đi đầu thai đi, ai là người đi đầu thai à? Mình đi đầu thai. Cái gì? Mình lúc mà mình đi đầu thai đó, mà mình chưa vào trong cái bào thai đó, thì mình và cái bào thai là mấy à? Hai, phải không ạ? Là hai. Tại vì cái bào thai là do tứ đại tinh cha quyết mẹ kết thành. Còn mình đi đầu thai là ai ạ? À? Cái đó mới là cái miên trường. Cho nên là vì vậy đó, là quý vị thấy Đức Phật Ngài giác ngộ rồi đó, là Ngài trở về cái cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là cái cảnh giới mà của Phật Pháp Pháp Thân. Chứ Đức Thế Tôn của chúng ta chưa từng nhập diệt. Nếu mình nói Đức Thế Tôn mà diệt á, thì có phải phỉ báng Đức Thế Tôn không ạ? À? Phỉ báng không ạ? À? Cho nên là mình rất là đặc biệt vậy. Mình tu mình còn giải thoát, đừng nói chứ Đức Thế Tôn. Nhưng mà mình á là bị nghiệp thức nó lôi kéo, còn Đức Thế Tôn làm chủ hoàn toàn không còn bị nghiệp thức lôi kéo. Mặc dù là ở trong luân hồi sanh tử mà làm chủ được trong luân hồi sanh tử. Cho nên là nói là Như Lai không đến không đi, nghĩa là không sanh không diệt. Ngài chưa từng đến cũng chưa từng đi, chưa từng sanh cũng chưa từng diệt. Đó là cái chỗ mà đặc biệt á. Cho nên mới nói là Đức Thế Tôn chưa vào thai mẹ đã hóa độ hết chúng sanh. Cho nên là chưa vào thai đã hóa độ hết rồi, nghĩa là chưa vào thai đã là giác rồi. Nghĩa là Phật Pháp Thân luôn luôn là giác, là như vậy đó. Này Tu Bồ Đề, như có trang thiện nam thiện nữ đem cõi tam thiên đại thiên đập nát ra vi trần, nơi ông nghĩ như thế nào? Vì các vi trần đó có nhiều trang. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Bởi vì sao? Vì nếu những vi trần đó là thiệt có, thời Đức Phật chẳng nói là những vi trần. Vì có sao thế? Vì Đức Phật nói những vi trần chính chẳng phải vi trần, tạm gọi là vi trần. Tức là Ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Nếu mà cõi tam thiên đại thiên thế giới này mà nghiền nát ra thành vi trần đó, thì ông nghĩ là cái có nhiều không? Thì Ngài mới bạch với Đức Phật rằng là rất nhiều. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì nếu mà những vi trần đó là có thiệt á, thì không phải gọi là vi trần, phải không ạ? Nếu mà là thiệt thì không thể nào gọi là vi trần được, phải không ạ? Bởi vì tạm gọi là vi trần, cho nên mới nhấn mạnh. Vì có sao? Vì Đức Phật nói đó, những vi trần chính chẳng phải là vi trần, tạm gọi là vi trần. Bởi vì vi trần cũng là cái giả danh thôi, chứ nó không có gì hết. Cho nên đó là cái nghĩa chỗ này nó là nó sâu xa lắm. Ví dụ như ở bên tiểu thừa thì nói là cái thân này do tứ đại hợp hợp thành. Tinh thần đại thừa đó là mỗi đại đó là nó đều là cũng do một cái sự duyên hợp nữa. Rồi ở đây nói đến cái chỗ vi trần đó, vi trần là cái chỗ vi tế đó mà còn không phải nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái thân này là do bốn đại đức nước gió lửa hợp thành, là thân này là giả phải không ạ? Nhưng mà ở bên tinh thần kinh Kim Cang nó là cái vi trần còn không phải nữa. Tức là một đại nó là đã có một cái sự duyên hợp trong đó, mà chia sẻ đến vi trần là cũng không phải nữa. Mà đến kinh Lăng Nghiêm thì nói đến lân vi trần mà trẻ ra một cái thành không luôn đó. Cái hạt vi trần này mà trẻ làm đôi ra thành lân vi trần, mà lân vi trần trẻ một cái nữa là thành không. Cho nên các pháp là không. Cho nên là đặc biệt như vậy đó. Cho nên là cái chỗ mà nó cái chỗ mà cái tinh thần kinh Kim Cang, mà nhất là cái tinh thần đại thừa là nó sâu xa rất là vi tế. Bạch Đức Thế Tôn, cõi Tam Thiên Đại Thiên của Đức Như Lai nói chính chẳng phải là thế giới. Đó gọi là thế giới bởi vì sao? Vì nếu thế giới thiệt có thế giới ấy, thời là tướng, thời là một hợp tướng. Tức là cõi này đó, Như Lai nói là chẳng phải là thế giới. Mà bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một cái hợp tướng thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đang sống trên cái thế giới ta bà này, nhưng mà chỉ là tạm nói là thế giới ta bà. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một hợp tướng. Nói vậy, chính vì hợp tướng cho nên quý vị mới thấy là động đất núi lửa sóng thần rồi vân vân đó. Còn nếu nó là nó có cái ngã, nó có cái chủ thể là bảo đảm không có, không có cái chuyện nó xảy ra. Bởi vì nó không có chủ thể cho nên á là nó mới có những chuyện nó xảy ra. Khi mà cái tứ đại mà nó tranh hùng với nhau đó, giống như bây giờ mình mang cái thân này là cái tiểu vũ trụ đi, tại sao mình bệnh à? Bởi vì á là do tứ đại không hòa hợp, phải không ạ? Nhiều khi thằng nóng nó lên quá mình bị nóng, lạnh nhiều quá bị cảm lạnh, bị gió vô một cái là dư gió, là trúng gió, phải không ạ? Cho nên là tứ đại không hòa hợp, nó tranh hùng với nhau, cho nên như vậy mình mới bệnh. Tại sao bệnh? Bởi vì tứ đại không có ngã, nó không có cái chủ thể, thì cái quả địa cầu, cái vũ trụ này nó cũng không có chủ thể. Nó do hợp thành cho nên mới có sóng thần động đất đủ thứ chuyện xảy ra, cho nên vì vậy là tạm gọi là thế giới chứ chẳng phải là thế giới. Bạch Đức, này Tu Bồ Đề, như có người nói Đức Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nơi ý ông nghĩ như thế nào, người ấy hiểu nghĩa lý của Phật nói chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, người ấy không hiểu được nghĩa lý của Phật nói. Bởi vì sao? Vì Đức Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến chính chẳng phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tạm gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Người nghe kiến không, phải không? Nhưng mà kiến mà không phải kiến gọi là tạm kiến thôi đó. À, tạm có, tức là tạm có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đó. Cái chữ kiến là kiến chấp đó, tức mình chấp ngã, mình chấp nhân, mình chấp chúng sanh, mình chấp thọ giả, mà cái đó thật là nó chẳng phải có mà tạm gọi là có thôi. Những cái kiến chấp đó cũng chỉ là tạm thôi, chứ không phải là cái thật có nữa. Cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, thọ giả chỉ là cái tạm chứ không phải là cái thật. Cho nên nó vẫn là không. Nếu nó là không đó, là mình bỏ hay là không bỏ? Trên cái vấn đề đó là hệ bên cái tinh thần Bát Nhã là phải dùng trí tuệ để mà thấy nó. Tại vì là khi mình thấy nó quê, nó biến à. Còn mà mình không thấy nó là mình làm chấp nó ngộ như vậy đó. Chỉ cần mình thấy nó thì tự nhiên là nó biến mất. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nó vô ngã, nó không có thật có. Nếu mà lúc nào mình thấy thực sự là cái ngã của mình nó nổi lên á, mà mình nhìn tường tận nó đó, là tự nhiên lúc đó là mình không còn theo cái đà ngã của mình nữa. Cho nên mình thấy mà khi nào cái nhân mình nó xuất hiện đó, mình thấy rõ cái nhân đó, mình thấy tận cùng nó, thì tự nhiên cái nhân không có nữa. Cho nên như vậy đó, là một khi trong tâm tưởng của mình mà phát ra một cái tâm niệm, một tâm niệm mà nó phát khởi thì nó có luôn cả bốn tướng. Thì khi mà tâm niệm này phát khởi đó, mình nhìn cái tâm niệm này, khi nhìn cái tâm niệm này đó thì nó tự nó biến đi, nó tự nó tan biến vào trong hư vô, thì lúc đó đó là mình mới thấy nó là không, không thật. Này Tu Bồ Đề, nơi tất cả pháp người phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, phải biết như thế, thấy như thế, tin như thế, chẳng sanh pháp tướng. Mình thấy, mình tin, mật không được sanh một một pháp. Cái chỗ này đặc biệt dữ lắm đó. Ví dụ bây giờ mình thấy vọng tưởng nhưng mà không được sanh ra một một pháp nào hết, gọi là vô tâm để mà thấy. Cho nên là còn có tâm tìm liền chẳng biết, không ạ? Nghĩa là phải nếu không một niệm đó thì mới thấy thật tìm. Nghĩa là khi mình thấy tất cả các tướng nhưng mà mình không được sanh ra pháp tướng, mình thấy hết tất cả hiện tượng mà không được khởi phân biệt, thì như vậy đó là nó mới hợp cái chỗ mà ly bốn tướng đó. Này Tu Bồ Đề, như có người đem bảy báo đầy cả vô lượng cõi nước để làm việc bố thí, như có trang thiện nam người thiện nữ nào phát tâm vô thượng Bồ Đề, thọ trì kinh này những đến một bài kệ bốn câu, tự mình thọ trì đọc tụng giảng nói cho kẻ khác nghe, thời phước đức của người này hơn phước người kia. Đức Phật lặp lại một lần nữa để mà tuyên dương cái kinh này. Giảng nói cho người khác nghe như thế nào, không chấp lấy nơi tướng như bất động. Tức là giảng cho người khác nghe phải như thế nào, là phải không chấp lấy nơi tướng mà phải ở cái chỗ như bất động đó. Tức là nếu mà mình còn thấy mình là cái người nói pháp, mình còn thấy mình là cái người nghe pháp, thì như vậy đó là vào chỗ như bất động nha, chưa vào được cái chỗ đó. Tức là mình còn chấp ngã, chấp nhân, còn bốn tướng. Cho nên quý vị thấy thuyết pháp dễ không ạ? Thuyết kinh này dễ không ạ? Không dễ gì thuyết kinh này. Nghĩa là thuyết kinh này mà còn bốn tướng tức là mà thua rồi, thấy không ạ? Cho nên vì vậy đó là phải ở cái chỗ như bất động. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà gì ạ? Từ bi, phải không ạ? Mặc áo Như Lai là gì ạ? Nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là gì ạ? Tâm không. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu một cái điều khác. Nhà Như Lai tức là Như Lai là gì ạ? Là giác, phải không ạ? Như Lai, nghĩa Như Lai là Phật. Nhà Như Lai là gì ạ? Phải thể nhập vào pháp thân của mình, phải không ạ? Từ thể nhập vào pháp thân của mình, lúc đó mình mới thấy được các pháp vô ngã. Lúc đó mình có nhẫn trí thì lúc đó mình mới là mang chiếc áo nhẫn nhục, mới đủ cái nhẫn trí như trong Tinh Thần Kinh Kim Cang. Thì từ ở nơi pháp thân đó mà thấy được các pháp vô ngã đó, rồi mình mới thuyết pháp. Đây mới gọi là thuyết pháp không, thì mới gọi là tuyên dương kinh pháp Pháp Hoa. Thì đây muốn tuyên dương cái kinh này đó là không chấp lấy nơi tướng, nghĩa là không chấp lấy bốn tướng mà phải ở cái chỗ như bất động. Cho nên đâu phải dễ gì có công đức, phải không hả? Cho nên là chắc hôm nay quý vị nghĩ chắc tại phản có nhiều công đức lắm. Đâu có phải đâu, mà lúc nào mình không có bốn tướng mới có, mà lúc nào mà có bốn tướng mình nó xuất hiện là thấy thua đó. Bởi vì sao? Tất cả pháp hữu vi khác nào mộng huyễn, khác gì điện xương, như bóng nước, như ảnh tượng, suy xét như thế cho thường chớ quên. Tức là nguyên cái bài chữ Hán mà mình cũng thuộc luôn đó, là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán đó. Đức Phật nói kinh này xong, ông trưởng lão Tu Bồ Đề cùng với các vị tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, tất cả trời người A-tu-la trong thế gian nghe những lời của Đức Phật thải đều vui mừng tin nhận vâng làm theo. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Tức là cái đoạn cuối của trong cái bản kinh này, cũng như là ngài tổng kết nguyên cái bản kinh, tóm lại chỉ vỏn vẹn trong một cái bài kệ này thôi. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi, nghĩa là tất cả các pháp đó nó thuộc về hữu vi hết. Hữu vi là nó đối với gì ạ? Vô vi. Nghĩa là tất cả các pháp đó là nó thuộc về các pháp vô thường hết, mà nó không có khác gì là mộng, là huyễn, là điện, là xương. Tức là nó chỉ là mộng tưởng thôi, các pháp chỉ là mộng tưởng thôi. Quý vị đó là sanh ra cái cõi này đó, là người ta nói là cõi gì ạ? Cõi mộng. Tại sao là mộng à? Thì biết rồi, thì mộng thì không thiệt rồi. Nhưng mà là bây giờ là quý vị nói sanh ra cõi mộng, bây giờ hỏi lại, quý vị có thấy mộng không à? Bây giờ mình ngủ mình mới thấy mộng, phải không à? Hiện tại có thấy mộng không à? Tỉnh, không có mộng. Tại sao sanh ra trong thế giới này gọi là thế giới mộng? là bởi vì do mộng tưởng mà nó kết thành nghiệp, cho nên mới chiêu cảm cảnh, cảnh giới. Do vọng tưởng kết thiện ác cho nên sanh vào cõi, cõi người do mộng tưởng kết thành thiện ác, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula. Cái ban đầu là mộng, là vọng tưởng. Vì vọng tưởng nó kết thành cho nên kiến tạo thế giới mộng, mộng tưởng. Nhân quả, nhân nào quả nấy thôi, đó là. Cho nên đó là nó khác như gì, như điện, như xương, đó là một cái thoảng, thoảng chốc thôi. Như bóng nước, như ảnh tượng, mình thấy như thế đó, cho thường chớ quên. Ở đây thì chúng tôi nói là ngài tóm kết làm sao. Ngài nói đó là lúc đầu khởi đầu vô á, là ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật cái điều quan trọng nhất là cái gì ạ? Làm sao? Làm sao an trụ tâm, nghĩa là hàng phục tâm như thế nào và an trụ tâm như thế nào, là ngài Tu Bồ Đề hỏi cho chúng sanh đó. Thì Đức Phật nói rằng á, là độ hết tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh để độ. Tại sao không thấy chúng sanh để độ à? Bởi vì tất cả chúng sanh đó là pháp hữu, hữu vi, là pháp mộng, mộng tưởng. Cho nên á, là độ chúng sanh mà không thấy độ. Cho nên bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy vọng tưởng, mình biết đó là mộng. Mà thấy đó là mộng thì mộng nó tự tự tan đi. Khi mộng tan rồi là quý vị có độ hay là không độ à? Mình không độ gì hết, độ mà lại không thấy thấy độ. Nhưng mà an trụ tâm là phải như thế nào à? Bởi vì tất cả các pháp là hữu vi, là mộng tưởng, là không thật có, là không chủ, chủ thể. Như vậy còn có chỗ để cho mình trụ không à? Không chỗ trụ. Cho nên là không chỗ trụ mới là thật trụ. Này các con kháng đàn à, là hai cái vấn đề, cái mệnh đề chính của Đức Phật ngài muốn nói đó, ở cái chỗ này, nghĩa là không trụ trước. Cho nên mới nói cái câu là bất ưng trụ sắc sanh, sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh, sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ, kỳ tâm. Nghĩa là không được trụ ở trên các pháp. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp nó thuộc về hữu, hữu vi, là thuộc về pháp mộng, mộng tưởng hết. Mà phải không có cái chỗ trụ đó thì như vậy đó mới là trụ. Rồi cái vấn đề thứ hai mà nhấn mạnh, ngài muốn nhắc nhở cho mình á, là phải ngay nơi tướng mà ly, ly tướng. Nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là thấy tất cả các tướng mà không tướng. Nghĩa là khi mình thấy tất cả các tướng nhưng mà như lộ, như điện, như mộng quyển, như sương mai, thì như vậy là có phải phi tướng không ạ? Thấy Như Lai ở trên các pháp mà mình không duyên theo một cái pháp nào hết thì tự nhiên á là thấy được như Như Lai. Nghĩa là mình thấy mà bằng cái tâm giác, giác ngộ. Nghĩa là thấy một cái hiện tượng mà mình thấy bằng cái tâm giác ngộ. Mình thấy là các pháp nó là mộng, là quyển, tự nhiên mình không chấp trước nó thì những tâm của mình nó dừng trụ lại thôi. Thì lúc đó là mình thấy được Đức Thế Tôn. Bởi vì cái bệnh là mình theo duyên, duyên trần mà đánh mất đi cái sẵn. Nếu mà mình thấy, mình còn theo duyên trần á, là bảo đảm mình sẽ thấy được cái tánh, tánh thấy. Nó ngộ như vậy đó. Còn bởi vì sở dĩ mà nó che mất tánh thấy là bởi vì mình theo duyên, duyên trần. Mình nghe âm thanh, mình theo cái âm thanh đó cho nên mình mất đi cái tánh, tánh nghe. Cho nên là cái pháp môn của Bồ Tát Quan Thế Âm là phản văn văn tự kỷ. Đó là nghe âm thanh mà nghe lại cái tánh nghe của mình đó. Đó, nghe âm thanh là nghe lại cái tánh nghe của mình. Cho nên gọi là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là cung kính Quán Thế Âm, tức là một vị Bồ Tát mà nghe âm, âm thanh của thế, thế gian. Như vậy Bồ Tát ở đâu à? Mình cung kính, nghĩa là mình sự trân trọng để mình nghe lại âm thanh. Nghĩa là một âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, tiếng người, tiếng chim, tiếng ngựa, tiếng xe, là âm thanh là thuộc về thế gian không ạ? Là thế gian. Thì khi mình nghe cái âm thanh của thế gian, vậy gọi là Quán Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát. Ngay một lúc mình nghe hết tất cả những âm thanh của nhân, nhân thế, thì như vậy mình đang ngự trị trong lòng của mình là một vị Bồ Tát Quán Thế, Thế Âm. Cho nên vì vậy đó, mình nghe mà mình không duyên theo một cái pháp trần nào hết, mình thấy mình không theo một cái pháp nào hết. Tại sao mình không theo? Bởi vì các pháp là quyển mộng, là bọt bóng, là xương, là xương mai. Đó là cái chỗ và đúc kết lại để cho mình thấy cái chỗ an trụ tâm và hàng phục tâm đó. Và một cái điều Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh nữa là cái chỗ tu hành của chúng ta. Nghĩa là tất cả các việc làm phước đức á, mà nó chỉ là cái ảo tướng bên ngoài, thuộc về hữu vi. Chỉ có cái tu hành mới là cái công đức miên trường, cái công đức vĩnh hằng. Nhưng mà không có phải là lìa hết tất cả tướng này để cho mình nhận một cái tướng chân. Ngay nơi tướng đoạn diệt này mà mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay nơi pháp hữu vi, pháp vô thường mà mình giác. Ví dụ như mình thấy một cái hình ảnh trước mắt mình là cái hình ảnh vô thường, nhưng mà bởi vì mình thấy nó vô thường thì tâm mình sao ạ? Tâm mình nó thường. Là ngay nơi cái pháp vô thường đó mình nhận lại cái chân thường. Cho nên á, là cái chỗ này mới là cái chỗ giải thoát. Chứ còn mà không mà mình lìa cái này đó để mình nhận một cái nào đó thì tức là không phải. Nghĩa là không có một cái pháp nào lấy, cũng không có một cái pháp nào bỏ, mà các pháp tự đến đi thôi. Cho nên ngài Tăng Triệu á, tức là ngài là đệ tử của ngài Kumala Thập, thì ngài là một cái người dịch giả rất là nổi tiếng và một cái người mà tu hành rất là xuất sắc. Thì lúc đó, thì lúc mà ngài nổi tiếng quá, thì lúc đó những cái người ngoại đạo đó họ mới vu khống cho ngài là nội gian. Từ ngài đi lại trong cái cung điện cũng rất là tự do, từ rất là nổi tiếng. Thì lúc đó vua mới bắt ngài đó mà mang ra xử chém, nói ngài là nội gian đó. Thì lúc đó ngài mới nói với đức vua đó là Bần Tăng là không có giải thích về cái vấn đề tội của Bần Tăng, tức là cũng không có cần là phải là cầu xin bệ hạ cho thần là phải là sống. Nhưng mà Bần Tăng đó là còn có cái tâm nguyện, bởi vì trong cái chịu luận đó, mà trong cái bộ luận này đó là chưa có hoàn tất, xin bệ hạ cho thêm 15 ngày nữa để mà viết xong cái bộ triệu luận đó. Thì sau này bộ triệu luận của ngài Tăng Triệu rất là nổi tiếng. Thì 15 ngày đó ngài hoàn tất hết cái bộ Tăng Triệu đó, rồi xong hết rồi đó, rồi bút mực xong xuôi rồi thì ngài mới đến để cho nhà vua chém. Thì lúc đó mới mang ra pháp trường xử chém đó, mà bởi vì với một cái tự nhiên, một cái sức quy lực của ngài rất là tự tại, cho khiến nhà vua mà khi mà chém ngài Tăng Triệu, ngài cũng thực sự rất là đau lòng nữa. Bởi vì một vị tăng quá sức là tài giỏi đi, nhưng mà bây giờ là người ta hàm quan như vậy mà cũng không có cách nào để mà giải quan, đứng về cái pháp lý thì phải chém thôi, cái luật lệ là phải chém. Thì vua mới cho một cái người á mà đi theo ngài Tăng Triệu thử coi trước khi chết ngài Tăng Triệu có nói cái lời gì không. Thì trước khi mà đao phủ ra chặt đầu ngài đó, thì ngài để lại một cái bài kệ, nghĩa là ngũ ấm thân vô ngã, tứ đại bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, du như chảm xuân phong. Tức là nói là thân này là ngũ ấm này, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, nó không có cái ngã. Tứ đại vốn nó là không, tức là khi mà cái đầu của ngài mà kề cái kiếm bén, tức là cái kiếm mà sắp sửa chặt ngài đó, thì giống như là chảm xuân phong, chém gió xuân chơi, không có gì hết, tự tại như vậy. Nghĩa là khi mang cái thân tướng này thì nó tự nó đến đi, mình đừng có xen vào muôn pháp. Có những chuyện đó là mình rất là đau khổ, mình muốn giữ nó hoài nhưng mà nó lại tự tan đi. Có nhiều khi mình muốn nó đi cho khuất mắt mình đi, nhưng mà nó cứ hiện hữu hoài. Cho nên có nhiều người cứ chướng mắt mình, cứ muốn đuổi họ đi mà họ không bao giờ họ đi. Họ làm cho mình đến khổ tơi bời rồi họ mới chịu đi. Mình muốn đuổi mà đi không có, bởi vì cái nghiệp mà sao đi được. Rồi có những người mình muốn nắm lại, có những người thân mình muốn ở với mình ở mãi mãi vĩnh hằng, nhưng mà rồi họ vãi ra đi. Thì như vậy đó là mình cứ nắm bắt cái này, mình muốn giữ hoặc mình muốn đuổi đi, mình không thấy các pháp đó là hữu vi, các pháp là sanh diệt, các pháp là duyên sinh, các pháp là vô thường. Thì hiểu được như thế thì mặc tình đến mặc tình đi. Bây giờ mình sống thì mình cứ vui, mình cứ tu, đến khi nào mình bỏ cái thân này thì mình cứ đi tự nhiên như vậy đó. Thì như vậy đó là mình mới thực sự là mình thấy được các pháp đó là hữu vi, các pháp đó là mộng quyển, như điện như xương. Nghĩ như thế xong kinh Kim Cang.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn